4. Những lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. 4.1. Giáo dục trong gia đình. Đây là một hình thức giáo dục nổi bật trong nền giáo dục phong kiến. Tất cả những lễ nghĩa, quy tắc đức hạnh đều được các bậc cha mẹ chú ý dạy cho con cái ngay từ trong gia đình. Các gia đình Việt Nam, dù là giàu có, khá giả hay nghèo khó, đều có ý thức dạy dỗ cho con em mình những quy tắc lễ nghĩa của đạo đức phong kiến, dạy cho con cái biết cách xử thế và lập thân. Vì thế, những người phụ nữ và các cô gái, cho dù không được đến trường, nhưng vẫn được tiếp thu những quy tắc đạo đức về công, dung, ngôn, hạnh của nền giáo dục truyền thống. Những người mẹ, người vợ thắt lưng buộc bụng, hy sinh làm lụng vất vả để nuôi chồng con ăn học thành tài, cũng đã được tiếp thu những giá trị đạo đức tốt đẹp qua giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình dường như đã trở thành một nền nếp, một truyền thống được lưu giữ từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây cũng là một yếu tố góp phần hình thành nên những nét phẩm cách tốt đẹp và truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình Việt Nam. 4.2. Sự giáo dục của đoàn thể và xã hội. Hội đồng môn là tổ chức hội của những người bạn học, được lập ra để tổ chức phân chia đóng góp giúp đỡ thầy và tỏ lòng biết ơn với gia đình thầy. Có một người đứng đầu hội gọi là trưởng tràng. Những quy tắc của hội không được quy định và ghi chép thành văn, nhưng được chấp hành nghiêm túc. Những người bạn học tập hợp nhau lại vì tình nghĩa, tồn tại cả lúc sinh thời thầy và lúc thầy đã quá cố. Họ có trách nhiệm gìn giữ phẩm chất cho nhau, gìn giữ lòng biết ơn với thầy dạy để khắc sâu quan niệm đạo đức quân sư phụ, nhất tự vi sư, bán tự vi sư của lễ giáo phong kiến. Hội Tư Văn là hội của các nhà nho ở cùng một địa phương, được thành lập độc lập với nhau, không theo một hệ thống tổ chức nào. Sinh hoạt của hội có tính chất tự phát và tự nguyện. Nội dung hoạt động đơn giản, thường là có trách nhiệm thắp hương ở các đền thờ Khổng Tử. Kỷ luật hội đặt ra là nếu ai phạm lỗi phải đến văn chỉ, tức đền thờ, thắp hương xin lỗi bạn bè, sau đó sắp cơm mời rượu anh em. Sau này khi chế độ phong kiến đi vào giai đoạn suy thoái, hội này bị thoái hóa trở thành hội xôi thịt, tranh nhau địa vị, góc chiếu chốn đình chung. 5. Chế độ khoa cử. Giáo sư Trần Văn Giáp trong Lược sử khoa cử Việt Nam từ Khởi Thủy đến Mậu Ngọ 1918 viết: vấn đề khoa cử là một thiên trọng yếu cần thiết trong văn học sử cùng văn hóa sử nước nhà. Tuy đem so với phương pháp Âu Mỹ thì thật chưa hoàn bị, nhưng thật có nhiều điều ta nên để ý suy xét. Có lẽ những phương pháp ấy thích hợp với tính tình phong tục cùng thiên thời thủy thổ xứ mình chăng? 5.1. Nhà Lý. Lý Công Uẩn lên ngôi vua lập ra triều Lý từ năm 1009 đến năm 1225. Sự nghiệp xây dựng đất nước bắt đầu bước vào quy mô lớn, đặt nền tảng vững chắc và toàn diện cho sự phát triển của dân tộc và của quốc gia phong kiến độc lập. Đó là cơ sở cho sự phát triển văn hóa và giáo dục dân tộc. Nhà Lý bắt đầu chăm lo mở mang việc học tập và thi cử để đào tạo nhân tài và tuyển lựa quan lại có năng lực cho bộ máy hành chính. Năm 1070, nhà Lý dùng văn miếu và mở quốc tử giám ở Kinh Thành làm nơi học tập cho con em tầng lớp quý tộc quan lại. Nền đại học Việt Nam bắt đầu hình thành từ đó. Năm 1075, vua Lý Nhân Tôn đã mở khoa thi Minh Kinh Bác Học để chọn nhân tài cho đất nước. Năm 1086, tổ chức cho những người có văn học trong nước thi để bổ vào làm quan tại Viện Hàn Lâm. Năm 1185, tổ chức cho học trò trong nước từ 15 tuổi trở lên, ai thông kinh thư, kinh thi, vào hầu ở Ngự Điện. Năm 1193, thi lấy học trò vào hầu nơi ngự học. Năm 1195, thi tam giáo cho đỗ xuất thân. Đời nhà Lý còn là thời kỳ đầu giành được độc lập, nên thể lệ thi cử cũng chưa đi vào nền nếp quy củ. Thỉnh thoảng có chiếu của vua cử học trò trong nước vào thi và nhà vua tự xem thi ở điện đình. Nhưng chế độ giáo dục và thi cử cũng đã theo kiểu chính quy và trong xã hội cũng đã xuất hiện một tầng lớp nho giáo được đào tạo theo ý thức hệ nho giáo. Nho sĩ là tầng lớp trí thức mới của giai cấp phong kiến ra đời do yêu cầu phát triển của chế độ trung ương tập quyền và gắn với sự truyền bá nho giáo vào Việt Nam. Tuy nhiên vào thời Lý, chế độ thi cử giáo dục theo tinh thần nho giáo chỉ mới bắt đầu. Số nho sĩ được đào tạo ra vẫn rất ít, các nhà sư vẫn giữ vai trò quan trọng trong xã hội. 5.2. Nhà Trần. Chế độ học hành và thi cử ngày càng có quy củ và được chính quy hóa. Đời Trần Thái Tông năm 1227 thi Tam Giáp, những người nối nghiệp của Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Năm 1232 mở khoa thi Thái học sinh cho Đỗ Tam Giáo, Nhất Giáp, Nhị Giáp và Tam Giáp, theo các thứ bậc khác nhau. Năm 1246 định lệ thi tiến sĩ, cứ 7 năm thi một khoa. Năm 1247 mở khoa thi đặt ra Tam Khôi, Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Kỳ thi này, Nguyễn Hiền, người Mỹ Lộc, Nam Định, đỗ Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi. Lê Văn Hưu, 18 tuổi, thuộc huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, đỗ Bản Nhãn. Đặng Ma La, 14 tuổi, người huyện Mỹ Lương, đỗ Thám Hoa. 48 người đỗ Thái học sinh theo các thứ bậc khác nhau. Đây là khoa thi đầu tiên ở nước ta có danh hiệu Tam Khôi. Năm 1253, nhà Trần cho lập Quốc học viện, tô tượng Khổng Tử, Chu Công và Á Thánh, vẽ tượng 72 người hiền để thờ. Năm 1256, mở khoa thi lấy kinh Trạng Nguyên và trại Trạng Nguyên, mỗi bên một người cho đỗ xuất thân. Trước kia thi đỗ không chia kinh trại, ai đỗ đầu thì gọi là Trạng Nguyên. Đến bây giờ lấy Thanh Hóa, Nghệ An làm trại, nên mới có lệ lấy kinh Trạng Nguyên và trại Trạng Nguyên. Năm 1275, mở khoa thi lấy Tam Khôi và 27 người đỗ Thái học sinh cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Năm 1304, Triều Trần Anh Tông tổ chức khoa thi. Mạc Đỉnh Chi đỗ Trạng Nguyên, Nguyễn Trung Ngạn đỗ Hoàng Giáp. Tên Hoàng Giáp mới bắt đầu có từ đấy. Năm 1374, đời Duệ Tôn Hoàng đế, thi đình các tiến sĩ. Đào Sư Tích đỗ Trạng Nguyên, Lê Hiến Phủ đỗ Bản Nhãn, Trần Đình Thâm đỗ Thám Hoa đều cho ăn yến và áo sấp, cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Dẫn ba người đỗ đầu cho đi chơi phố 3 ngày. Thái học sinh cũng như tiến sĩ sau này, nhưng tên tiến sĩ thì mãi đến đời Duệ Tôn mới thấy xuất hiện. Phép thi gồm có 4 trường. Trước tiên phải thi Ám Tả Thiên Y Quốc. Thứ hai phải thi Kinh Thi, Kinh Nghĩa, 2 bài thơ và 1 bài phú. Trường thứ ba làm chiếu chế biểu mỗi thứ 1 bài. Trường thứ tư có 1 bài văn sách. Đời nhà Trần, Phật giáo và Đạo giáo còn được coi trọng. Nho giáo chưa hoàn toàn giữ được địa vị độc tôn, nên học trò đi thi phải biết cả Phật giáo và Đạo giáo. Phép thi cử đến cuối đời Trần cũng đã đủ 4 trường. Theo nhà sử học Ngô Sĩ Liên thì đó là phép thi hay nhất và tốt nhất để chọn nhân tài bằng văn học, mà các triều đại sau này vẫn còn theo. Chức học quan dần dần đạt đến cấp lộ, phủ, châu. 5.3. Nhà Hồ. Hồ Quý Ly là người táo bạo và có tư tưởng đổi mới. Trong những năm giữ quyền bính của nhà Trần và từ khi lên nắm chính quyền năm 1400, Hồ Quý Ly đã thực hiện một số cải cách về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục nhằm cứu vãn nguy cơ sụp đổ của nhà nước phong kiến và củng cố địa vị thống trị của dòng họ thống trị mới. Chữ Nôm được sử dụng từ cuối thế kỷ 13. Đến cuối thế kỷ 14, chữ Nôm được sử dụng rộng rãi hơn. Hồ Quý Ly coi trọng chữ Nôm. Ông làm thơ chữ Nôm và dịch kinh thư sang chữ Nôm để dạy quan gia. Năm 1396, Quý Ly định phép thi hương. Ai trúng tuyển cử nhân mới được thi hội năm sau. Ai trúng thi hội thì thi một bài văn sách nữa để định cao thấp, tức là thi đình. Trước kia nhà quốc học chỉ đặt ở kinh đô, còn việc học hành trong dân gian thì để nhân dân tự tổ chức. Tháng 5 năm 1397, Hồ Quý Ly đặt các thụ giáo ở các lộ phủ Sơn Nam, Nam Định, Ninh Bắc, Bắc Ninh và Hải Đông, Hải Dương. Tùy theo châu phủ lớn nhỏ mà cấp học điền là 15, 12 hay 10 mẫu. Ở mỗi lộ thì có quan đốc học dạy sinh đồ, mỗi năm lại chọn người tuấn tú gửi về triều đình để thi hạch. Tháng 8 năm 1400, Hồ Quý Ly cho thi thái học sinh. Nguyễn Trãi, Lý Tử Tuấn, Vũ Mộng Nguyên đã đỗ khoa này. Năm 1404, Hồ Hán Thương định cách thi cử nhân. Cứ tháng 8 năm nay thi hương, ai thi đỗ thì được miễn lao dịch. Tháng 8 năm sau thi ở bộ lễ, ai đỗ thì miễn tuyển bổ làm lính. Lại năm sau nữa thi hội, ai đỗ thì bổ thái học sinh. Rồi sau đó lại thi hương như trước. Tháng 8 năm 1405, đời Hồ Hán Thương, thi cử nhân lấy 170 người đỗ. Có lẽ học vị cử nhân bắt đầu có từ đây. Như vậy, nhà Lý và nhà Trần đã xây dựng cơ sở cho chế độ khoa cử ở Việt Nam. Nhà Hồ có chấn chỉnh lại phép thi theo hướng tích cực hơn, nên phép thi cử ngày càng trở nên quy củ. Hồ Quý Ly còn quy định mở rộng việc học ở các lộ vùng đồng bằng để đào tạo một đội ngũ quan lại mới cho bộ máy hành chính. Song thực tế chưa làm được bao nhiêu thì nhà Hồ đã bị thất bại trong cuộc xâm lược của quân Minh đến xâm lược nước ta. 5.4. Nhà Lê. Năm 1428, sau khi chiến thắng quân Minh, khôi phục được độc lập, Lê Thái Tổ lập trường Quốc Tử Giám để cho con cháu các quan và các thường dân tuấn tú được vào học, đặt lại nhà học ở các phủ, các lộ, đặt sư nho để dạy bảo học trò. Năm 1429, hạ chiếu cho nhân dân các lộ và những người ẩn dật ở núi rừng và các quan từ tứ phẩm trở xuống. Ai tinh thông kinh sử thì đến sảnh đường để thi. Đó là khoa Minh Kinh để chọn người hiền tài. Năm 1431, nhà vua lại mở khoa thi để chọn người văn hay học rộng. Đời Thái Tông, vua xuống chiếu định phép thi chọn kẻ sĩ. Chiếu nói rằng, muốn có nhân tài trước hết phải chọn người có học. Phép chọn người có học thì thi cử là đầu. Nước ta từ khi trải qua binh lửa, anh tài ít như lá mùa thu, tuấn sĩ thưa như sao buổi sớm. Thái tổ ta mới dựng nước đã lập ngay trường học, nhưng lúc mới mở mang chưa đặt khoa thi. Ta mong theo ý tiên đế, muốn cầu được người hiền tài để thỏa lòng mong đợi. Nay định điều lệ khoa thi, hạn đến năm Thiệu Bình thứ năm, năm 1438, thì thi hương ở các đạo. Đến năm thứ sáu thì thi hội ở sảnh đường. Lịch triều hiến chương loại chí. Từ đó về sau cứ 3 năm một lần lại có một khoa thi. Ai đỗ đều cho là tiến sĩ xuất thân theo các cấp bậc khác nhau. Năm 1442, tổ chức kỳ thi hội. Nguyễn Trực, Nguyễn Như Đỗ, Lương Như Học, Đỗ Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. 7 người đỗ tiến sĩ xuất thân và 23 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Vua ban cho ăn yến, mũ áo cân đai và cho vinh quy về làng. Vua cũng cho soạn văn dựng bia tiến sĩ. Bia tiến sĩ và thể lệ vinh quy bái tổ có từ đấy. Từ những năm 50 của thế kỷ thứ 15 trở đi, chế độ phong kiến Việt Nam bước vào thời kỳ thịnh trị. Sự phát triển đã củng cố thành quả dựng nước và giữ nước của dân tộc. Việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội đều đạt được thành tựu mới. Cơ sở vật chất và tinh thần của quốc gia được củng cố vững vàng. Đến thời Thánh Tông, từ năm 1460 đến năm 1497, việc thi cử mới thành thường lệ, cứ 3 năm một kỳ. Năm 1462, vua Lê Thánh Tông ban hành lệ Bảo kết thi hương chiếu rằng không cứ là quân dân sắc mục hạn đến thượng tuần tháng 8 năm nay phải đến nhà giám hay đạo sở tại khai tên và căn cước đợi thi hương, đỗ thì gửi danh sách lên viện lễ nghi, đến trung tuần tháng giêng năm sau vào thi hội. Cho quan bản quán và xã trưởng xã mình làm giấy bảo kết rằng người ấy thực là có đức hạnh thì mới được kê vào sổ đi thi. Người nào vào loại bất hiếu, bất mục, bất nghĩa, loạn luân, điêu toai thì tuy có học vấn, giỏi văn bài cũng không cho vào thi. Phép thi như sau. Người được cử đi thi phải khai rõ căn cước, phủ, huyện, xã, tuổi, cùng là chuyên trị kinh nào, căn cước của ông cha, không được gian dối giả mạo. Nhà phường chèo con hát và những kẻ phản nghịch, ngụy quan có tiếng xấu, bản thân và con cháu không được đi thi. Nếu mang sách hay mượn người làm hộ thì trị tội theo luật. Phép thi hương thì trước hết thi ám tả để loại bớt người nhũng tạp. Đề mục thi. Kỳ đệ nhất thi tứ thư ngũ kinh cộng 5 bài. Kỳ đệ nhị thi chiếu, chế, biểu theo lối cổ thể hay tứ lục. Kỳ đệ tam thi thơ đường luật cổ thể hay ly tao, văn tuyển từ 300 chữ trở lên. Kỳ đệ tứ thi một đạo văn sách, đầu đề hỏi về kinh sử hay thời vụ, quy định 1.000 chữ. Chữ ký ở quốc triều, hai chữ liền nhau không được dùng. Nếu viết rời ra chữ một thì cũng cho dùng thay chữ khác, quyền ở bên ngoài. Năm 1463, Thánh Tông lại quy định 3 năm thi hội một lần để tuyển chọn hàng ngũ trí thức cao cấp của nhà nước phong kiến. Để khuyến khích việc học tập và thi cử, nhà Lê lại đặt lệ xướng danh, vinh quy, khắc bia tiến sĩ và định lệ tư cách của tiến sĩ. Lệ tư cách của tiến sĩ được quy định như sau. Đệ nhất giáp. Người đỗ thứ nhất cho chánh lục phẩm 84. Người đỗ thứ nhì cho tòng lục phẩm 74. Người đỗ thứ ba cho chánh nhất phẩm 64. Đều cho giữ tiến sĩ cập đệ. Đệ nhị giáp cho tòng nhất phẩm 54, cho chữ tiến sĩ xuất thân. Đệ tam giáp cho chánh bát phẩm 84, cho chữ đồng tiến sĩ xuất thân. Năm 1481, vua Thánh Tông định lệ xướng danh người đỗ đạt, viết tên người đỗ đạt, viết tên và giấy vàng đem yết ra ngoài cửa Đông Hoa, đồng thời cho dùng ngựa tốt đưa người đỗ trạng nguyên về nhà riêng. Những người đỗ đạt khác đều được phép vinh quy về làng. Năm 1484, Thánh Tông cho lập bia tiến sĩ, đồng thời cho lập lại bia các kỳ thi trước từ năm 1442 đến bây giờ, vì trước đây làm còn nhiều thiếu sót. Cũng năm này, Quách Đình Bảo, Thượng Thư Bộ Lễ, xin đổi các tên Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, làm tiến sĩ cập đệ. Đệ nhất danh, đệ nhị danh, đệ tam danh. Chính bản được đổi thành tiến sĩ xuất thân, còn gọi là hoàng giáp. Phụ bản đổi làm đồng tiến sĩ xuất thân. Những chính sách khuyến khích của nhà Lê đã có tác dụng rõ rệt. Số người thi hương, thi hội, thi đình ngày càng đông đảo. Qua thi hội năm 1448 có 720 người. Qua thi năm 1475 có quy mô lớn nhất là 3.200 người. Nhìn chung vào giai đoạn đầu thời Lê, chế độ khoa cử phát triển toàn diện. Nho giáo đã chiếm địa vị độc tôn và là tư tưởng chủ đạo của nền giáo dục đương thời. Nhà vua trực tiếp quan tâm đến chế độ thi cử. Đây là thời kỳ thịnh đạt nhất của chế độ giáo dục nho giáo ở Việt Nam. Đến đời nhà Lê Trịnh cũng rất chú ý đến việc mở các khoa thi để chọn nhân tài, nên việc học vẫn được phát triển. Nhân dân đi học ngày càng nhiều và các binh sĩ cũng đua nhau đi học. Nhất là từ năm 1722, triều đình ra lệnh cho những người ghi tên trong quân ngũ đều được dự thi như các sĩ tử khác. Người đi thi ngày càng đông và tổ chức khá đều đặn. Tuy nhiên, việc học hành thi cử càng về sau không được như trước nữa. Theo Phan Huy Chú thì, từ Trung Hưng, học giả chỉ chuộng nắn nót từng câu, Văn chương ngày càng kém cỏi, quê mùa. Học giả phần nhiều làm bài sẵn để bán. Học trò đi thi trước hết hỏi mua lấy các bài học thuộc lòng hoặc giấu đem vào trường, cứ theo thế mà viết. Quan chấm trường cứ theo văn mà lấy đỗ, trùng kiến cũng mặc. Tình hình ngày càng phát triển, đến nỗi triều đình chấn chỉnh nhưng không thể nào ngăn chặn được. Không những thế, bọn quan lại lại đút lót gửi gắm lẫn nhau để lấy đỗ cho con cháu mình. Tình hình rất nghiêm trọng nên năm 1751, Trịnh Doanh tổ chức thi lại các cống sĩ, đã đỗ ở bãi sông, thì số hỏng đều quá nữa. Năm 1750, do kho quỹ nhà nước hao hụt, Thự phủ Đỗ Thế Giai đề nghị cho nhân dân được nộp ba quan gọi là tiền thông kinh, không phải khảo hạch mà cứ vào thi. Tình trạng này đã gây ra một thế hỗn loạn, hạng sinh đồ ba quan đầy cả thiên hạ. Phan Huy Chú viết, vì thế người làm ruộng, người đi buôn, cho chí người hàng thịt, người bán vặt cũng đều làm đơn nộp tiền đi thi cả. Ngày vào thi đông đến nỗi giày xéo lẫn nhau, có người chết ở cửa trường. Trong trường thi, nào mang sách, nào hỏi chữ, nào mượn người thi thay. Công nhiên làm bậy, không biết phép thi là gì. Nhưng thực tài 10 phần không đậu một. Lịch triều hiến chương loại chí, tập 3, trang 13. Cũng từ đó về sau, học trò chỉ cần học thuộc một số sách kinh thư do Bùi Huy Bích tóm tắt để đi thi. Nền giáo dục suy đồi. Nhiều nho sĩ thức thời chán cảnh học hành thi cử đó, chán ghét cả cảnh quan trường. Một số trong họ đã tham gia phong trào nông dân. 5.5. Đến đời vua Quang Trung, nền văn hóa giáo dục được chấn chỉnh, việc học được mở rộng, chế độ thi cử được chấn chỉnh lại nhằm đào tạo một tầng lớp quan lại mới có năng lực cho chính quyền. Quang Trung ban bố chiếu lập học, khuyến khích các xã mở trường học. Những sinh đồ tuyển trong các kỳ thi cũ phải thi lại. Những kẻ dùng tiền mua bằng cấp, loại sinh đồ ba quan bị thải hồi. Để việc học được phổ biến rộng rãi trong nhân dân, Quang Trung đã xuống chiếu cho Nguyễn Thiếp dịch các sách tiểu học và tứ thư ra chữ nôm là quốc âm cho dễ đọc và dễ hiểu. Đặc biệt, Quang Trung rất coi trọng tiếng nói dân tộc, muốn đưa chữ nôm lên địa vị chính thức của quốc gia. Quang Trung cho lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ nôm. Chữ Hán không còn giữ địa vị độc tôn nữa. Đó là một thắng lợi lớn của tiếng nói dân tộc, một bước phát triển mới của văn hóa giáo dục nước nhà. Mặc dù trong thời gian ngắn, nhưng Quang Trung cũng mở khoa thi ở Thanh Hóa, Nghệ An. Phép thi chỉ có hai kỳ. Kỳ thứ nhất thi chế nghĩa, kỳ thứ hai thi văn sách. Người đỗ được gọi là tuấn sĩ. 5.6. Nhà Nguyễn. Triều Nguyễn là vương triều cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, mở đầu bằng triều đại Gia Long. Năm thứ sáu đời Gia Long, năm 1807, đặt ra phép thi hương từ Nghệ An ra Bắc có 6 trường thi, và cứ 6 năm lại có một khoa thi. Đến năm 1825, lại theo lệ nhà Lê, cứ 3 năm tổ chức một kỳ thi hương, đổi hương cống gọi là cử nhân, đổi sinh đồ gọi là tú tài. Phép thi có nhiều thay đổi. Bắt đầu từ năm Minh Mạng thứ 13, phép thi có 3 kỳ. Kỳ thứ nhất thi kinh nghĩa, kỳ thứ hai thi thơ phú, kỳ thứ ba thi văn sách. Kỳ thứ tư gọi là phúc hạch, chỉ có một bài biểu. Đến năm 1909 thì cách thi lại thay đổi. Kỳ thứ nhất 5 đạo văn sách, kỳ thứ hai 2 bài luận chữ Hán, kỳ thứ ba 2 bài luận quốc văn. Kỳ phúc hạch chỉ có một bài luận chữ Nho và một bài luận quốc văn. Khoa Mậu Ngọ 1918 là khoa thi hương cuối cùng ở Việt Nam và cũng chỉ tổ chức ở trung kỳ. Ngay từ cuối thời Lê, chế độ khoa cử đã suy đồi, nạn sinh đồ ba quan nhan nhản khắp nơi. Sang thời nhà Nguyễn, chế độ phong kiến càng mục nát. Vì thế, chốn quan trường và thi cử là nơi mua bán công khai. Địa vị thống trị của Nho giáo không còn nữa. Hàng ngũ nho sĩ cũng bị phân hóa. Số ít người sống ẩn dật tiêu cực hoặc tham gia cuộc đấu tranh của nông dân. Còn đa số thì mãi miết trong trường danh lợi và làm tay sai đắc lực cho thực dân Pháp. Ngoài phép thi văn, các triều đại phong kiến Việt Nam còn tổ chức thi võ để tuyển lựa những người tài, võ nghệ, tuyển dụng vào hàng ngũ tướng lĩnh. Ngoài ra còn có thi lại viên để tuyển chọn những người giúp việc cho các cơ quan hành chính nhà nước. Tóm lại, chế độ khoa cử là một đặc trưng cơ bản của nền giáo dục phong kiến Việt Nam. Văn bia tiến sĩ khoa Nhâm Tuất năm 1442 đã ghi rõ: Hiền tài là nguyên khí của nhà nước. Nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh. Nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. Cho nên các đấng thánh đế minh vương không ai không gây dựng nhân tài, bồi đắp nguyên khí. Chế độ khoa cử là đề chọn người hiền tài, đảm nhiệm các chức vụ quan lại, thực hiện chức năng quản lý bộ máy nhà nước phong kiến. Còn đối với nhân dân, thi cử là con đường tiến thân lập nghiệp, vì vậy được nhân dân hết sức coi trọng. Mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng khoa cử dưới chế độ phong kiến thực sự là đòn bẩy thúc đẩy tinh thần học tập và truyền thống hiếu học của nhân dân. 6. Một số nhà trí thức dân tộc tiêu biểu. Trong suốt 10 thế kỷ xây dựng, củng cố và bảo vệ quốc gia phong kiến dân tộc độc lập và thống nhất, thông qua con đường nho học, một tầng lớp trí thức phong kiến được hình thành và đóng một vai trò to lớn trong sự phát triển nền học thuật Việt Nam thời phong kiến. Những nhà trí thức dân tộc hoặc lĩnh một chức vị, trách nhiệm ở triều đình, quan lại địa phương, hoặc sống ẩn dật ở thôn quê với bài thơ, trang sách, rất ít người trong số họ xa lạ với nghề dạy học. Dù có thể không trực tiếp giảng dạy, nhưng họ rất quan tâm đến việc đào tạo con người hoặc truyền bá đạo lý. Những quan niệm về giáo dục của họ có khi phù hợp với chính sách của triều đại đương thời, có khi là những ý kiến, quan điểm riêng. Những quan điểm về giáo dục đó thường không được trình bày riêng rẽ thành một tác phẩm mà người đời sau có khi khai thác được ở một tờ khải này, tờ sớ nọ, ở những bản điều trần dâng lên triều đình. Cũng có khi quan niệm của họ được lồng qua một bài thơ, bài phú, lời tựa, lời bạc trong các cuốn sách, hoặc ngay trong hành động, phép xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Trong số những trí thức phong kiến tiêu biểu có những người là nhà tư tưởng lớn, những đại văn hào kiệt xuất như Nguyễn Trãi. Có những người là nhà bác học uyên bác như Lê Văn Hưu, Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác. Lại có những nhà văn, nhà thơ lớn như Cao Bá Quát, Trương Hán Siêu. Có những trí thức lớn chuyên tâm với sự nghiệp giáo dục như Chu Văn An, Nguyễn Thiếp, nổi tiếng như là những người thầy tài năng đức độ trong lịch sử giáo dục phong kiến Việt Nam. Tất cả những danh nhân kiệt xuất đó, nói như cụ Hoa Bằng, một nhà nghiên cứu văn hóa lớn của Việt Nam. Họ đều đi qua cái cửa của Nho giáo, nhưng lại đi ra phục vụ đất nước bằng cái cửa của dân tộc Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa ý thức hệ phong kiến và ý thức dân tộc chính là yếu tố cơ bản hình thành nên nhân cách và tư tưởng học thuật của họ. 6.1 Chu Văn An, sinh năm 1292, mất năm 1370. Chu Văn An, người ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Ông đã làm tới chức tư nghiệp quốc tử giám đời nhà Trần. Trước khi vào làm tư nghiệp quốc tử giám, ông đã mở một ngôi trường làng bên bờ sông Tô Lịch, thu hút nhiều học trò bốn phương đến học. Đến đời Trần Dụ Tông, triều Trần lâm vào tình trạng suy sụp, bọn gian thần trong triều ra sức đục khoét, tham ô vô độ, gây ra nhiều tội ác. Ông đã dâng lên nhà vua một bản sớ, gọi là sớ thất trảm, đòi chém 7 tên gian thần, là cận thần của nhà vua, nhưng không được chấp nhận. Ông đã cáo quan lui về ở ẩn. Hiện nay không có đầy đủ tài liệu để biết một cách cụ thể về quan niệm học thuật và phương pháp giảng dạy của ông. Nhưng các chi tiết về tiểu sử và thơ văn của ông đã lưu lại cho hậu thế về một tấm gương lẫm liệt, tiết tháo thanh cao của một vị tôn sư khẳng khái, về uy tín cao thượng để lại cho nhiều thế hệ học trò, được người đời mãi mãi ngợi ca. Khi ông ra phụ trách trường Quốc Tử Giám, Trần Nguyên Đán đã nói về ông: bể học xoay triều sóng, phong tục trở về thuần hậu, trường học lớn trong nước có vị thần như sao Bắc Đẩu, như núi Thái Sơn. Còn Phan Huy Chú, nhà sử học lớn Việt Nam, đã ca ngợi: làng nho nước Việt trước sau chỉ có một ông, các người khác không ai so sánh được. 6.2 Hồ Quý Ly, sinh năm 1330, mất năm 1407. Ông người làng Đại La, tỉnh Thanh Hóa, làm quan đời nhà Trần và lập ra nhà Hồ, lên ngôi năm 1400. Sau bị quân Minh bắt đưa về Trung Quốc. Hồ Quý Ly không hẳn là một nhà giáo. Mặc dù khi làm quan trong triều Trần, ông đã đảm nhiệm việc dạy các hoàng tử và người trong cung. Khi tham gia vào công việc chính trị, ông đã có những chủ trương cải cách, thi hành nhiều chính sách mới về kinh tế, chính trị, xã hội. Về mặt giáo dục, ông cũng đã có những ý kiến táo bạo và sắc sảo, sửa đổi và đề ra một số chính sách mới như sửa đổi phép thi, buộc thí sinh phải thi môn toán và chính tả, mở thư viện quốc gia, lập trường học ở các phủ huyện, lấy ruộng công để làm học điền, cho sưu tầm gia phả các họ trong nước để đưa về kinh đô. Ông còn vạch ra những chỗ đáng nghi ngờ trong sách kinh điển, dịch một số đoạn trong kinh thi ra chữ Nôm để làm tài liệu giảng dạy cho vua và cung nữ. Trong hoàn cảnh xã hội phong kiến lúc đó, có thể thấy rằng Hồ Quý Ly là một trí thức phong kiến đã có nhiều tư tưởng tiến bộ và độc lập trong học thuật cũng như trong giáo dục. 6.3 Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, mất năm 1442. Nguyễn Trãi là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của Việt Nam thế kỷ 15, được coi là danh nhân văn hóa thế giới. Các tài liệu không cho biết rõ ông có học trò không, song ông cũng đã là chủ khảo kỳ thi tiến sĩ đầu đời Lê. Trong các tác phẩm của ông, chúng ta thấy dường như Nguyễn Trãi là người phát ngôn của quần chúng lao động Việt Nam về nội dung giáo dục. Đó là những nội dung rất thiết thực, lành mạnh của truyền thống Việt Nam về đạo lý làm người và về phép ứng xử trong thực tiễn. Ông chú trọng đến đạo đức nhân dân, nhắc nhở sự cần cù trong lao động, sự giản dị tiết kiệm, chú trọng tình gia tộc, nghĩa đồng bào, tình cha con, vợ chồng, tình bè bạn. Công ơn đối với người lao động, coi trọng vai trò của nhân dân, coi trọng sức dân. Mưu cầu đem lại quyền lợi cho dân, trừ tham tàn, bạo ngược. 6.4 Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784. Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ 18, người làng Diên Hạ, tỉnh Thái Bình. Ông đỗ bản nhãn năm 1752, đã từng làm quan đến công bộ thượng thư, là tác giả của nhiều bộ sách lớn nhiều thể loại. Ông đã từng làm quan văn, làm tướng võ, phụ trách nhiều lĩnh vực hình sự, tố tụng, hộ khẩu, quân sự, lịch sử, văn chương, giáo dục và đã từng là một thầy giáo. Ông có những quan điểm giáo dục rất rõ ràng, trình bày rải rác trong các tác phẩm, bàn đến nhiều vấn đề dạy và học. Ông phê phán cái học đương thời trong những thế kỷ rối ren suy nhược đã làm cho người hiền và những lời sáng suốt bị che mờ đi. Triều đình không nghe lời can gián, người có chức vị không giữ được đức độ thanh liêm. Ông mong muốn có một nền học thuật đúng đắn với nội dung học tập toàn diện, chứ không chỉ nhồi nhét những lý luận kinh điển xa xôi, bao gồm dạy lục nghệ, văn học và võ bị, pháp luật, coi trọng những tác phẩm dân gian của người lao động. Ông nêu ý kiến tiến bộ về phương châm học tập. Học nhiều nhưng phải biết nắm lấy cái chính. Học phải có óc suy luận, không chỉ câu nệ vào sách vở. Học phải hành, học phải giúp cho con người có năng lực để làm những việc có ích cho xã hội. Phải chú ý việc tự học. 6.5 Nguyễn Thiếp, sinh năm 1723, mất năm 1804. Nguyễn Thiếp, người làng Nguyệt Ao, Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã đổ hương cống đời Lê. Ông không có địa vị khoa bảng cao, nhưng tiếng tăm của ông được người đương thời biết đến và được truyền lại cho người đời sau là do phẩm chất cao thượng và công trình tu dưỡng của ông. Trước thời Quang Trung, ông lui về ở ẩn và sau đó có mở trường dạy học. Học trò theo học ông rất đông và ông được tôn làm La Sơn Phu Tử. Khi vua Quang Trung lên ngôi đã thực hiện chính sách chiêu hiền đãi sĩ và Nguyễn Thiếp được vua vời ra giúp nước. Ông được cử giữ chức viện trưởng Viện Sùng Chính, trông coi việc dạy học và học thuật của triều đình. Về quan điểm giáo dục, ông chú trọng việc học tập nhằm mục đích giúp cho dân nước thịnh cường. Học rộng rồi ước lượng cho gọn, học 10 để làm 1. Coi trọng cái đạo là những lẽ thường mà người ta theo để làm người. 6.6 Nguyễn Trường Tộ, sinh năm 1828, mất năm 1871. Sinh năm 1828 tại làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nho học nghèo, theo đạo Thiên Chúa. Thân sinh ông là một thầy thuốc bắc có danh tiếng. Thân mẫu là một người tần tảo thờ chồng nuôi con và rất mộ đạo. Làng Bùi Chu, quê hương ông, phía đông giáp sông, tây giáp núi. Sông thì có đường thông tới thành phố Vinh, là một nơi buôn bán khá đô hội. Núi thì có mỏ sắt đã từng được khai thác. Hoàn cảnh xuất thân và quê hương của Nguyễn Trường Tộ ít nhiều có sự ảnh hưởng đến sự hình thành nên hệ thống tư tưởng của ông sau này. Bẩm tính đã thông minh, lại thêm học hành chăm chỉ, nên Nguyễn Trường Tộ nổi tiếng là một học trò giỏi. Tài học của ông đã làm cho mọi người phải chú ý. Nguyễn Trường Tộ là một nhà nho có hiểu biết sâu rộng về các mặt. Ông đã chứng kiến mọi sự biến động từ đầu thế kỷ 19 của chế độ phong kiến nhà Nguyễn đang thời kỳ suy đồi. Ông nhận thấy một trong những nguyên nhân làm cho nước ta rơi vào tình trạng đó là do nền phong kiến lỗi thời, lạc hậu, bảo thủ, không đủ sinh khí thúc đẩy xã hội tiến lên. Ông phê phán mục đích của nền học cũ là chạy theo lối khoa cử. Người đi học lúc bấy giờ chỉ say sưa với lối tầm chương trích cú, thuộc lầu kiến thức trong tứ thư, ngũ kinh, để rồi thi cử cho đậu để được làm quan với triều đình. Ông đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đối với thực tế xã hội lúc đó như sau. Một nước mà học thuật không sáng tỏ thì phong tục ngày càng đồi bại. Nhân dân tiến dần đến chỗ phù hoa xảo trá. Nhân tâm đã hỏng thì tìm cho được những kẻ nhiệt tình đối với sự nghiệp là điều cũng khó lắm vậy. Nguyễn Trường Tộ đã suy nghĩ rất nhiều về thực trạng nền giáo dục của nhà nước phong kiến Nguyễn. Ông đã phê phán một cách sâu sắc sự lụng bại và lạc hậu của nền giáo dục đó và đưa ra những đề nghị cải cách rất tiến bộ. Ông tin vào sức mạnh cải tạo của giáo dục và đặt hy vọng nhiều vào một nền giáo dục dân tộc mới có thể giảm bớt cho mọi sự trì trệ trong xã hội. Ông đánh giá cao vị trí của giáo dục và đề ra mục đích của học thuật. Giáo dục cho nhân dân biết làm ăn, biết yêu quý lao động, từ bỏ óc tranh lợi địa vị, biết yêu nước, không nên lén lút làm tay sai cho giặc. Đối với những kẻ gian tà bất chính, nền giáo dục mới phải có tác dụng giúp họ quay về con đường chính nghĩa. Việc sửa kẻ tà đem họ về đường chính, đó là một việc đại sự. Còn cái học nào hơn, sao ta không học? Chú thích: Đặng Huy Vận, Chương Thâu, những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ, trang 105. Hết chú thích. Theo ông, học là một nhu cầu thiết yếu của mỗi dân tộc. Ông tin tưởng với mục đích học đúng đắn, nền giáo dục mới có thể phát huy được phẩm chất và năng lực tốt đẹp của con người, trả lại cho con người giá trị chính đáng để thúc đẩy xã hội thoát khỏi sự bế tắc. Ông quan niệm việc học không phải là từ chương khoa cử mà là học cái chưa biết để giúp cho con người biết làm việc có ích cho thực tế nước nhà. Ông định nghĩa, học tức là học cái chưa biết, biết để mà làm việc gì và làm ở đâu. Làm tức là làm công việc thực tế trong nước hiện nay và để lại việc làm hữu dụng đó cho đời sau nữa. Tế cấp bát điều. Nguyễn Trường Tộ đã nêu lên phương châm giáo dục, học gắn liền với hành, học thực dụng, học khoa học, học để phục vụ thực tế. Đây là một phương châm học mới tiếp cận với tư tưởng giáo dục dân chủ tư sản, là tư tưởng giáo dục tiến bộ. Ông liên hệ học với việc làm cho nước giàu dân mạnh, đủ sức chống ngoại xâm. Ông đề nghị đưa vào nội dung giáo dục những môn khoa học mới như thiên văn, toán học, kỹ xảo, chính trị, lịch sử, địa lý, địa chất, pháp lý, ngoại ngữ. Ông nhấn mạnh khoa học kỹ thuật Tây Phương có khả năng giúp cho con người khám phá được điều kỳ diệu của tạo hóa, tức thiên nhiên. Điều mà người xưa chưa biết thì đời nay có thể biết được. Đó cũng là cơ sở làm cho người học thoát khỏi sự mê tín. Như vậy, nội dung học theo ông lựa chọn vừa thoát khỏi tính chất từ chương khoa cử của cái học cũ, lại gồm có những kiến thức thiết thực như khoa học kỹ thuật phương Tây phù hợp với điều kiện thiên nhiên nước ta. Đồng thời phát huy, kế thừa những nhân tố tốt đẹp sẵn có trong nền lịch sử văn hóa dân tộc. Ông viết, nước ta trên cũng có trời che, dưới cũng có đất chở, đó là thiên văn và địa lý. Nước ta đứng trong trời đất cũng là một nước đàng hoàng, không phải là thuộc địa của Trung Quốc. Trong nước cũng có công việc con người, trật tự con người. Đó là những cái mà ta phải làm cho cái hiện tại và tương lai. Nước ta cũng có tổ tiên, cũng có vua quan lớp trước, những sự tích lưu truyền lại. Liệt tổ của hoàng triều ta từ sáng nghiệp đến nay có những đức trạch gì với dân với nước? Đó là cái mà quan và dân ta phải biết rõ để mà nhớ ơn và cố gắng giữ gìn. Những non sông, bờ cõi, hình thể, biển, hồ, đồn, thành và đất đai trong nước ta xưa nay thay đổi thế nào? Đó là những cái ta cần phải biết rõ để tránh những sai lầm khi làm việc hành chính. Luật nước, lệ làng và những gì lợi, những gì hại, những phương pháp giáo dục, những tục tốt, những tục xấu trong nhân dân nước ta là cái mà ta cần phải học hỏi, tìm tòi để hiểu rõ mà thay đổi, bổ cứu lại. Nước ta về những triều đại trước cũng có những bậc danh thần còn lưu lại biết bao công tích và hiện nay cũng có những việc làm đáng nêu lên. Sao không truyền tụng những cái gương tốt cho người ta bắt chước mà cứ đêm ngày luôn miệng kêu réo Hàn Tín, Tiêu Hà của Trung Quốc là những người đã chết từ mấy ngàn năm nay. Học như vậy mà cứ học mãi đến già, thật là một chuyện quái lạ. Tế cấp bát điều. Đó là những quan điểm giáo dục thể hiện tinh thần dân tộc trong nội dung dạy học và giáo dục. Quan điểm giáo dục đó được bổ sung kết hợp với kiến thức văn hóa thế giới. Phải chú trọng những điều thực tiễn của nước nhà. Nhưng không có nghĩa là không học những điều hay của thiên hạ, không học lịch sử các nước và các danh nhân thế giới. Không phải bỏ hết cái cũ và mưu cầu cái mới, mà phải lấy cái hay của mình có sẵn, gộp với cái hay của thiên hạ mới sáng tạo. Như thế thì những cái hay cái mới của thiên hạ có, mình cũng có, mà những cái mình sẵn có thì thiên hạ chưa có. Như thế thì ai dám khinh rẻ nước mình? Ông đề xuất việc dạy và học ngoại ngữ. Theo ông, ngoại ngữ là một phương tiện, là cái chìa khóa mở ra kho tàng tri thức của thế giới để hiểu biết tri thức khoa học tiên tiến của các nước trên thế giới. Ông đề nghị triều đình đưa ngoại ngữ làm một môn học chính thức. Lúc bấy giờ ở triều đình, Tự Đức cũng đã tổ chức cho các quan chức và các công tử trong hoàng tộc phải học tiếng Pháp và định lệ thưởng phạt cho những người học chữ Tây để khuyến khích việc học. Nguyễn Trường Tộ đề nghị ngoài tiếng Pháp còn học thêm nhiều ngoại ngữ nữa. Tiếng Anh, tiếng Y Pha Nho, tức tiếng Tây Ban Nha, Indonesia, Miên, Lào. Đó là những nước thường xuyên tiếp xúc với chúng ta. Ông đề nghị cho dịch sách nước ngoài thâu tóm lấy cái nào quan trọng nhất rồi cho in để ban hành. Ai dịch được sách nước ngoài cần được khen thưởng ưu đãi. Nguyễn Trường Tộ còn đề nghị với triều đình Tự Đức thành lập các trường quốc học, tỉnh học và đặc biệt là xây dựng một số trường theo kiểu Tây Phương có phòng thí nghiệm, có ký túc xá cho học sinh ăn ở, học tập, mời các giáo sư người phương Tây về dạy và lấy các môn khoa học hiện đại làm nội dung chủ yếu cho chương trình học. Lấy thời văn làm trọng, còn cổ văn chỉ là thứ yếu. Bên cạnh những trường dạy các môn khoa học cơ bản phổ thông, ông đề nghị mở một hệ thống các trường chuyên nghiệp về nông nghiệp, khai khoáng, cơ xảo, sơn lợi, tức lâm nghiệp, địa chất. Khoa thiên văn và khoa địa lý. Ông quan niệm hai khoa này là gốc của mọi việc, cần sưu tầm những sách thiên văn địa lý cũ của ta, chọn lấy những phần thích hợp với thiên thời địa lợi của nước ta, tước bỏ những phần duy tâm như phong thủy thuật số, rồi tham khảo thêm những sách của người phương Tây để biên soạn thành những bộ sách hoàn hảo. Khoa cơ xảo, sưu tầm trong sách nho cũ, rút ra những phần nói về cơ xảo, rồi đối chiếu với khoa học mới chỉnh lý, bổ sung thêm. Đây là khoa giảng dạy, phổ biến kiến thức khoa học mới, khoa học thực dụng. Khoa luật học. Luật là gồm cả kỷ cương, uy quyền và chính lệnh của quốc gia. Luật là đạo đức của xã hội. Người nào trái luật cũng là trái với đức. Quan cai trị dân phải bằng luật. Dân không biết luật thì sẽ ngang tàn trái phép. Vì vậy, quan và dân đều phải tinh thông luật lệ, cho nên phải xây dựng khoa luật học. Khoa nông chính. Ông đề nghị thu thập và rút kinh nghiệm về phương pháp trồng trọt và chăn nuôi ở các địa phương, sau đó đem đối chiếu so sánh với các sách nông chính của ta và của các nước phương Tây để xây dựng khoa nông chính thích hợp với ta. Song song với việc đào tạo trong nước, Nguyễn Trường Tộ đề nghị triều đình phải cử người xuất dương du học. Số người du học, ông đề nghị chia thành hai loại. Loại đi học nghề phải khéo tay, hơi lớn tuổi cũng được. Loại đi học văn hóa phải lấy người thông minh trẻ tuổi. Nên sang Anh, sang Pháp du học vì đó là những nước tiên tiến nhất. Chính Nguyễn Trường Tộ đã có lần được triều đình Tự Đức phái dẫn đoàn học sinh đi du học. Những đề nghị cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ còn được thể hiện ở việc đề nghị dùng quốc âm theo chữ riêng của nước mình trong việc dạy, việc học, làm sách và các giấy tờ. Ông chỉ trích những điều bất tiện của nước ta khi việc học phải phụ thuộc vào văn tự nước ngoài. Ông nhận thấy tiếng nói và chữ viết của ta không thống nhất với nhau là do nước ta không có văn tự riêng. Do đó, người học rất vất vả và mất nhiều thì giờ vì khi mới bắt đầu học phải nhìn nét chữ bằng mắt, lại phải nhớ tiếng bằng óc. Tiếng lạ tai ấy chỉ có người học rồi mới biết, còn người không học thì nghe cũng như tiếng chim, tiếng quạ vậy. Thế có phải phí hơn phần nửa công phu trí óc không? Tế cấp bát điều. Nguyễn Trường Tộ phân tích rõ, nước ta là một nước có tên tuổi đứng vào hàng thứ nhì ở phương Đông, lại không có thứ chữ riêng của mình. Do lỗi tại ta cứ lo học chữ ngoại quốc, cứ tôn trọng nó. Nếu có một thứ chữ riêng thì việc học được dễ dàng và phổ biến được đối với tất cả mọi người, kể cả đàn bà và trẻ em. Chữ viết dân tộc dựa trên tiếng mẹ đẻ sẽ giúp cho người học tránh được nhiều cái bất tiện như khi học chữ Hán và sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc và việc vay mượn chữ Hán của Nho giáo từ ngàn năm về trước. Tóm lại, Nguyễn Trường Tộ là một nhà cải cách lớn của xã hội Việt Nam vào buổi đầu thời cận đại. Do hoàn cảnh lịch sử và những hạn chế trong quan điểm chính trị và tư tưởng của bản thân, Nguyễn Trường Tộ chưa có đóng góp gì lớn cho xã hội đương thời. Nhưng so sánh với thời đại, ông vẫn là người tiên tiến nhất trong tầng lớp trí thức phong kiến, đã nhận thức được xu thế tiến lên của thời đại. Những quan điểm, những ý kiến cải cách giáo dục của ông tuy chưa vươn tới trình độ của tư tưởng giáo dục cách mạng, nhưng đã đánh dấu một bước phát triển mới của tư tưởng giáo dục dân tộc dân chủ, buổi đầu thời cận đại của xã hội Việt Nam. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Nền giáo dục phong kiến Việt Nam ra đời và tồn tại trên những cơ sở kinh tế xã hội nào? Câu 2. Phân tích và làm sáng tỏ tư tưởng chủ đạo của nền giáo dục phong kiến Việt Nam. Hãy chỉ ra những giá trị tích cực và những mặt hạn chế của tư tưởng đó. Câu 3. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của trường học thầy đồ dưới chế độ phong kiến. Nêu tên một số trường học thầy đồ tiêu biểu. Câu 4. Phân tích những đặc điểm chủ yếu của trường Quốc Tử Giám, một mô hình trường công điển hình dưới chế độ phong kiến. Câu 5. Ngoài hệ thống trường học thầy đồ và trường công, dưới chế độ phong kiến còn có những lực lượng giáo dục nào? Đánh giá tác dụng giáo dục của các lực lượng này đối với việc hình thành những phẩm cách tốt đẹp và truyền thống hiếu học của con người Việt Nam. Câu 6. Tại sao nói chế độ khoa cử là một đặc trưng cơ bản của nền giáo dục phong kiến Việt Nam? Câu 7. Phân tích những cống hiến của các trí thức phong kiến tiêu biểu đối với sự phát triển nền học thuật Việt Nam dưới chế độ phong kiến.